thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 1 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban thường vụ lần thứ 21 để nghe và cho ý kiến thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2016 và dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2017.
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố giám sát tại thanh tra thành phố về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn.
Thời gian qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tình trạng cướp, cướp giật tài sản đang có diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng manh động. Trong quá trình phạm tội, các đối tượng rất liều lĩnh, sẵn sàng bất chấp hậu quả chỉ để chiếm đoạt tài sản nạn nhân mang theo người. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 11, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban thường vụ lần thứ 21, khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Hội nghị đã nghe và cho ý kiến thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm 2016 và dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2017. Năm 2016, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện 7 đề án về phát triển kinh tế xã hội và 5 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020. Hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, tổ chức khởi công dự án An Lạc Viên Indico Thái Nguyên, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục đầu tư dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, triển khai thực hiện đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án đường Bắc Sơn dự kiến đổi tên là đường Hồ Núi Cốc có chiều dài 9,5 km. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các chỉ tiêu cụ thể trong năm đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, tiêu biểu như giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng trên 18%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng ước đạt trên 38.900 tỷ đồng, tăng 15%. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt trên 6.300 tỷ đồng, tăng trên 5%. Các đại biểu tham dự hội nghị đã đánh giá cao những kết quả mà toàn Đảng bộ đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là vai trò lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2016, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2016. Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2016, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố xác định chủ đề của năm 2017 là tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển thành phố, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, triển khai thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ngoài các nội dung trên, hội nghị đã nghe và cho ý kiến đánh giá và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Ngày 29 tháng 11, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát tại thanh tra thành phố về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trong giai đoạn 2015-2016, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến rõ rệt, điển hình là đổi mới công tác tiếp công dân. Lãnh đạo thành phố ngoài tiếp công dân định kỳ còn tiếp tại cơ sở và phòng làm việc riêng khi công dân có yêu cầu. Do vậy đã triệt tiêu được nhiều vụ việc phát sinh mới. Đơn thư khiếu nại giai đoạn 2015-2016 giảm trên 54% so với giai đoạn 2013-2014. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố đạt tỷ lệ trên 92%. Thanh tra thành phố đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định. Đến nay trên địa bàn thành phố không còn vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài chưa được xem xét giải quyết. đơn khiếu nại phát sinh tiếp lên Ủy ban nhân dân tỉnh giảm hẳn so với giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn có vụ việc công tác kiểm tra xác minh chậm dẫn đến tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết chưa đúng thời hạn theo quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo. Một số ít công dân do hiểu biết pháp luật còn hạn chế dẫn đến tình trạng đơn thư mạo danh, đơn không ký tên. Hay có trường hợp đã được giải quyết đúng quy định của pháp luật nhưng công dân chuyển sang tố cáo người giải quyết. Kết luận buổi giám sát, bà Phan Thị Hà, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan thanh tra thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân như sau.
Ủy ban pháp chế có một số đề nghị như sau. Thứ nhất là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và rà soát chấn chỉnh đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm công tác đến lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo, tích cực chủ động thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Cần chủ động và thường xuyên hơn nữa trong công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân. Đề nghị tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ từ cơ sở cho đến thành phố trực tiếp làm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.
Sáng 29 tháng 11, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống công nhân gang thép 29 tháng 11 năm 1963, 29 tháng 11 năm 2016. Về dự có lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam, các đồng chí nguyên là lãnh đạo công ty qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong suốt hơn 50 năm qua. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc công ty, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, đội ngũ công nhân viên chức lao động trong đơn vị luôn đoàn kết, sáng tạo, vượt khó xây dựng công ty phát triển. Đây chính là niềm tự hào và là nét đẹp làm nên truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, dũng cảm, sáng tạo vì sự nghiệp gang thép của Tổ quốc của đội ngũ công nhân gang thép Thái Nguyên. Đặc biệt, đơn vị đã vinh dự 3 lần được đón Bác Hồ về thăm. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm. Kết quả sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, thời gian tới, đội ngũ công nhân gang thép sẽ tiếp tục đồng thuận, đoàn kết vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng 30 tháng 11, lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đồng Bẩm tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp với bí thư, trưởng xóm, ban công tác mặt trận 10 xóm trên địa bàn xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình đến lãnh đạo địa phương về một số vấn đề như đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xóm để xây dựng nhà văn hóa, con đường liên xóm từ Nhị Hòa đến Tân Thành 2 đã xuống cấp, cần được sửa chữa, đường điện chiếu sáng liên xóm đã xuống cấp, có những đoạn bóng điện đã hỏng, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông buổi tối của nhân dân. Đề nghị xã giao trực tiếp cho xóm quản lý để thuận tiện trong việc duy tu bảo dưỡng, vận hành. Cần có biện pháp đối với người dân xả nước thải sinh hoạt ra đường làm mất mỹ quan đô thị và làm hỏng đường. Tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang giao thông gây mất mỹ quan đô thị, làm ảnh hưởng đến người và phương tiện khi tham gia giao thông. Tại hội nghị, lãnh đạo chính quyền địa phương đã trực tiếp giải trình một số ý kiến của nhân dân. Cụ thể, đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà văn hóa, xã đã hoàn thành cấp 8 trên 10 xóm, còn lại 2 xóm là Tân Thành 1 và Nhị Hòa chưa được cấp giấy là do chính quyền xóm và cán bộ địa chính xã chưa thống nhất được ranh giới đất. Đề nghị xóm thống nhất lại ranh giới với các hộ dân có đất liền kề để nhà văn hóa đẩy nhanh thủ tục cấp giấy. Tuyến đường lên xóm Tân Thành 2, Nhị Hòa được đưa vào sử dụng 6 năm nên việc xin kinh phí của thành phố hỗ trợ tu sửa là rất khó, nên khi có nguồn kinh phí, xã sẽ đầu tư cho tuyến đường. Đối với việc nhân dân xả nước thải sinh hoạt ra đường, xã đã có công văn đến các xóm huy động nhân dân đào rãnh thoát nước tạm thời tránh tình trạng nước tràn ra đường. Những ý kiến còn lại, lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã sẽ nghiên cứu và trực tiếp trả lời bằng văn bản cho nhân dân.
Ngày 30 tháng 11, Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương khai trương phòng vé máy bay Dạ Hương, đại lý vé máy bay cấp 1 Vietnam Airlines tại địa chỉ số 16 đường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Phòng vé hiện đang cung cấp các dịch vụ, bán vé tất cả các đường bay nội địa và quốc tế, tư vấn đặt giữ chỗ miễn phí và xuất vé trực tiếp tại văn phòng, qua điện thoại, fax, email cho khách hàng 24/24 giờ. Cập nhật thường xuyên và liên tục các chương trình khuyến mại hấp dẫn với giá cả cạnh tranh của các hãng hàng không. Hệ thống vé điện tử hiện đại, tiết kiệm, thuận tiện và nhanh chóng. Làm thẻ hội viên hàng không miễn phí, giao vé tận nơi miễn phí, hỗ trợ nâng hạng ghế và các dịch vụ đi kèm. Phòng vé máy bay Dạ Hương với khả năng tìm kiếm hành trình nhanh chóng, so sánh giá vé của các hãng hàng không trong nước và quốc tế, sẽ giúp quý khách hàng đặt vé máy bay chỉ trong vài phút. Đặc biệt, trong tháng đầu tiên khai trương, phòng vé Dạ Hương, đại lý chính thức của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines sẽ dành nhiều phần quà hấp dẫn nhằm tri ân khách hàng. Với phương châm bán đúng giá hãng hàng không quy định, tư vấn đặt giá vé rẻ nhất cho khách hàng. Phòng vé Dạ Hương cam kết mang lại cho khách hàng vé máy bay với giá cạnh tranh nhất và chất lượng phục vụ tốt nhất, nhằm đưa thương hiệu vé máy bay Dạ Hương trở thành đại lý cấp 1 hàng đầu của Vietnam Airlines tại Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhận thức về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS còn hạn chế, hiện tượng kỳ thị phân biệt đối xử vẫn tồn tại, cân đối ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự cố gắng nỗ lực của các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, các mục tiêu của kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 đã đạt được một số kết quả bước đầu. Nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS mùng 1 tháng 12, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết tăng cường triển khai hoạt động trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Sau hơn 3 năm triển khai, các chỉ tiêu đạt được đã cải thiện so với giai đoạn trước. 70% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ chăm sóc về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất. 72% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc điều trị trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan được cung cấp kỹ năng về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV. 84% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu. Mặc dù đã có 63 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS của địa phương, nhưng mới có 35 tỉnh, thành phố bố trí kinh phí thực hiện với số lượng hạn chế. 27 tỉnh, thành phố chưa quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động này mà chủ yếu lồng ghép vào các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em tại địa phương. Đội ngũ cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em tại cơ sở chưa đủ số lượng và hạn chế về năng lực, nên việc theo dõi, tư vấn, đánh giá nhu cầu kết nối dịch vụ cho trẻ em còn khó khăn. Các chính sách đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS chủ yếu mới quan tâm tới đối tượng trẻ em thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong khi đó, việc tiếp cận với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS còn gặp nhiều khó khăn do bản thân trẻ và gia đình không muốn tiếp cận, sợ bị kỳ thị, sợ không được bảo mật thông tin. Đối với vấn đề điều trị cho trẻ nhiễm HIV, tại một số địa phương thiếu các phòng điều trị, tư vấn tuyến huyện nên việc tiếp nhận dịch vụ khó khăn. Một số gia đình do sợ kỳ thị đã đưa trẻ đi điều trị tại các nơi xa nhà, dẫn đến chi phí của gia đình phải bỏ ra nhiều hơn. Việc điều trị không thường xuyên hoặc trẻ bỏ điều trị. Nhiều gia đình sợ bị kỳ thị nên cho trẻ đi học xa nơi sinh sống cũng dẫn đến trẻ khó khăn khi tiếp cận với giáo dục. Để triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong giai đoạn tiếp theo 2017-2020, cần tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tập trung vào việc phối hợp theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ, kiện toàn mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em, kết nối hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của trẻ. Bên cạnh đó, tăng cường triển khai các hoạt động cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV cho các cấp, các ngành, các cơ sở dịch vụ trợ giúp trẻ em, tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là truyền thông trực tiếp tại gia đình, trường học và cộng đồng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết tình trạng cướp giật ngày càng nguy hiểm và trắng trợn. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, tăng 1 vụ so với tuần trước, bao gồm các loại án cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản bị xâm hại trên 25 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Thịnh Đán, Tích Lương, Đồng Quang. Đáng chú ý, hồi 20 giờ 10 phút ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại khu vực Gia Bảy, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Thu, tức Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ, tạm trú xóm Gia Bảy, Đồng Bẩm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 26,297 gram heroin, 6 viên đạn súng thể thao cùng một số vật chứng có liên quan. Công an thành phố tạm giữ đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 8 giờ 20 phút ngày 25 tháng 11 năm 2016, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang Cao Tiến Đức, sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú tổ 15 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, có hành vi giết mổ động vật hoang dã quý hiếm là một cá thể hổ có trọng lượng trên 309 kg. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường kiểm tra 107 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ, karaoke và kiểm tra tạm trú 219 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 13 trường hợp, xử lý phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm, thu trên 58 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuần qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố phối hợp cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 178 ca, qua kiểm tra phát hiện bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và 2 vụ khác tại Phú Bình và Sông Công. Hiện công an thành phố đang tiếp tục tìm bị hại để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, hồi 8 giờ 10 phút ngày 20 tháng 11 năm 2016, tại khu vực tổ 33 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố phát hiện bắt quả tang Mông Văn Thắng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú Cách Linh, Phục Hòa, Cao Bằng có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Tang vật thu giữ 14,8 kg pháo nổ. Đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, công an thành phố khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vi Văn Thiện, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú Bắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên, thuộc tổ 4 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, phát hiện thu giữ 24 kg pháo, tổng cộng thu giữ 38,8 kg pháo nổ các loại. Hồi 14 giờ 45 phút ngày 19 tháng 11 năm 2016, tại khu vực tổ 23 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố tuần tra phát hiện Nguyễn Duy Mạnh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tổ 22 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên và Lê Hà Tuấn Anh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú bến Đò, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, buôn bán hàng cấm, vật chứng thu giữ 6 kg pháo nổ. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp, công an phường Hương Sơn phối hợp công an tỉnh Bắc Ninh bắt đối tượng Vũ Xuân Hoàn, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tổ 16C phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, là phó chủ tịch Hội Đông y tỉnh Thái Nguyên về hành vi buôn bán hàng cấm 4 kg sừng tê giác. Công an Bắc Ninh tiến hành điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Bắt 7 vụ 7 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên 174,1 gram heroin, 6,2 gram ma túy tổng hợp, 6 viên đạn súng thể thao cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ, gồm tai nạn giao thông nghiêm trọng 1 vụ, va chạm giao thông 1 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người, hỏng 1 xe ô tô, 2 xe mô tô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 23 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tạm giữ 1 xe ô tô tải, 22 xe ô tô con, xử lý 9 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 9 trường hợp. Lập biên bản 167 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô, 20 xe mô tô, 25 xe đạp điện, 178 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Xử lý phạt tiền 167 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 9 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 121 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, nạn cướp, cướp giật ở thành phố Thái Nguyên đang có diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng manh động, trắng trợn, liều lĩnh. Chúng gây bất an cho người tham gia giao thông nói riêng và người dân trên địa bàn thành phố nói chung.
Từ thực tế tình trạng cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua, có thể thấy các đối tượng ăn hàng đơn lẻ hoặc những băng nhóm cướp giật có tổ chức, bất chấp khu vực trung tâm thành phố hay trên các tuyến đường vùng ven, cứ có cơ hội là chúng ra tay và ngày càng trở nên liều lĩnh hơn. Mới đây vào khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2016, trong khi đang tuần tra trên tuyến đường Quang Trung thuộc địa phận tổ 19 phường Thịnh Đán, tổ công tác của Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi áp sát 2 học sinh nam để cướp tài sản, khiến cho 2 học sinh này ngã ra đường. Sau khi thực hiện hành vi cướp giật 1 điện thoại di động, chúng tăng ga bỏ chạy theo hướng đi Hồ Núi Cốc. các trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tiến hành truy đuổi và bắt gọn hai đối tượng này. Tại cơ quan công an, chúng khai trước đó đã thực hiện 5 vụ cướp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các huyện lân cận. Đây chỉ là một trong nhiều vụ cướp giật xảy ra trong thời gian gần đây. Trao đổi với chúng tôi về tình trạng cướp giật xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian gần đây, Thiếu tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội hình sự công an thành phố Thái Nguyên cho biết, tội phạm cướp giật thường lợi dụng người dân khi lưu thông trên những tuyến đường vắng để tài sản hớ hênh là chúng cướp.
Tội phạm cướp giật tài sản thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố đã liên tục xảy ra. Bọn tội phạm cũng thường lợi dụng khi người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường vắng, đưa dân cư vào các khoảng thời gian buổi trưa, buổi chiều tối. Đặc biệt là phụ nữ thường đeo túi sách trên vai, đeo đồ trang sức hoặc là sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện giao thông. Các đối tượng sử dụng xe mô tô che hoặc là tháo biển kiểm soát. Khi phát hiện xem có ai sơ hở trong quản lý tài sản thì chúng sẽ tiến hành áp sát và thực hiện hành vi cướp giật. Người bị hại thường không chủ động, rất dễ gây ra, ngoài cái tài sản bị mất ấy, thì rất dễ gây ra người bị hại là bị ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của mình. Khi đối tượng giật thì bị hại bất ngờ sẽ có rất dễ, ví dụ ngã ra đường. Thì cái loại tội phạm này thì đặc biệt là rất gây hoang mang và bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Các đối tượng cướp giật cũng ngày càng trắng trợn hơn. Mới nhất là vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại khu vực chợ Vó Ngựa thuộc tổ 15 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1968, đang bán thịt lợn tại cổng chợ, thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy tới cướp chiếc túi sách rồi bỏ chạy. Khoảng 50 mét thì nhảy lên xe máy hiệu Exciter màu xanh do đồng bọn chờ sẵn và tẩu thoát. Tài sản bị mất gồm 20 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động. Từ vụ việc trên có thể thấy, các đối tượng này đã có thời gian quan sát người bị hại, biết được trong túi của bà Liên có nhiều tiền mặt, nên lợi dụng lúc bà Liên sơ hở đã trắng trợn lao vào cướp. Dù vụ cướp đã xảy ra được hơn chục ngày, nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, bà Liên vẫn còn thấy hoảng sợ như vụ việc vừa mới xảy ra.
Tôi đang ngồi bán hàng ở đây này, túi tôi để bên cạnh này thì đang kiểu mải lúi húi, tự dưng có một thanh niên đâu nó xông vào cái nó tôi không để ý đâu, nó xông vào cái nó cướp một cái nó chạy luôn, chạy ra đến kia thì có một thanh niên đỗ xe đấy, thế là nó nhảy lên xe nó chạy thì tôi chưa kịp định thần lại, tôi chạy ra tôi hô được mấy câu thì nó phóng lên xe nó chạy mất rồi, không ai để ý đấy, nó bịt khẩu trang này không nhìn rõ. Tôi quá hoảng sợ mà tôi thấy coi như là nó bọn ở đây nó quá manh động mà tôi thấy nó sợ thật, không nghĩ không chưa bao giờ ở đây chưa bao giờ cái vụ cướp như thế nên tôi thấy là tôi run lắm. Bây giờ tôi ngồi bán hàng tôi cũng vẫn run. Lúc nào ông cảm tưởng nhìn thấy thanh niên nào cũng thấy nghi ngờ.
Trước tình trạng cướp giật diễn biến ngày càng phức tạp, liều lĩnh, trắng trợn, gây hoang mang cho người dân, công an thành phố đã tăng cường tuần tra, lập mạng lưới theo dõi đối tượng nghi vấn để ngăn chặn từ đầu. Đồng thời tập trung lực lượng tuần tra mật phục ở các tuyến đường thường xảy ra cướp giật như Quang Trung, đường Cách Mạng tháng 8 để kịp thời phát hiện và chấn áp hành vi cướp giật tài sản. Đồng thời chú trọng công tác phòng chống tội phạm từ tai mắt quần chúng, lập hồ sơ theo dõi những băng nhóm nghi vấn. Tính từ tháng 10 năm 2015 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hàng chục vụ cướp giật tài sản. Cơ quan chức năng đã đưa ra truy tố 3 vụ cướp và 5 vụ cướp giật. Tuy nhiên, việc điều tra, bắt các đối tượng phạm tội đưa ra truy tố còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc người bị cướp tài sản không trình báo cơ quan công an. Khi đã bắt được quả tang đối tượng thực hiện hành vi cướp giật, nhưng người bị cướp đến thời điểm này vẫn chưa trình báo, khiến cho quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Việc không trình báo vụ việc với lực lượng chức năng của người dân đã vô tình dung túng cho những đối tượng cướp giật có cơ hội để tiếp tục phạm tội. Để ngăn ngừa và phòng chống xảy ra cướp giật tài sản, cơ quan công an đề nghị người dân cần lưu ý.
Trước cái tình hình nói trên, công an thành phố Thái Nguyên là có một số cái lưu ý như sau. Thứ nhất là mọi người dân khi tham gia giao thông có mang theo tài sản phải nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình, không để tài sản sơ hở, tạo điều kiện thuận lợi cho loại tội phạm này hoạt động. Và đặc biệt khi có vụ việc xảy ra, kịp thời trình báo cơ quan điều tra để cơ quan điều tra tiến hành điều tra làm rõ đối tượng gây án và xử lý trước pháp luật nhằm giáo dục và phòng ngừa chung. Về phía gia đình thì cần phải quản lý chặt chẽ con em, không để con em mình tham gia vào các tệ nạn xã hội dẫn đến con đường phạm tội nói chung và phạm tội cướp giật nói riêng. Phía các cơ quan ban ngành địa phương cũng như các nhà trường đóng trên địa bàn thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, phát động quần chúng nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và loại tội phạm cướp giật nói riêng. để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Có thể thấy, ngoài sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, thì để tránh trở thành mồi ngon của các đối tượng cướp, cướp giật, thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, hạn chế bày của trước mặt các đối tượng, du thực trên đường. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!